SBS Việt ngữ.
Các ủng hộ viên phim hoạt họa anime của Nhật Bản tại Úc hiện tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc hỏa hoạn xảy ra tại phòng thu của Kyoto Animation, vốn là công ty hoạt họa nổi tiếng của Nhật Bản. Kyoto Animation được thành lập vào năm 1981, là nơi sản xuất các sách hoạt họa và các tranh truyện vui cho thiếu nhi. Công ty này không có trụ sở bề thế bên ngoài nước Nhật, thế nhưng đã sản xuất một số tác phẩm rất được kính nể. Bà Deborah Zapiro, một chuyên gia về hoạt hình thuộc Đại học Kỹ thuật Sydney cho biết, bà đã bật khóc khi nghe tin về vụ hỏa hoạn nói trên.
Tôi sẽ thừa nhận là cảm thấy thật xé nát tâm can khi nghĩ tới vụ thương tâm này. Việc này khiến tôi đau nhói con tim, không thể tưởng tượng được và quá sức đau buồn khi Kyoto Animation là một gương thành công trong ngành hoạt họa tại Nhật lại có thể bị những chuyện thảm khốc như thế này xảy ra cho họ.
Công ty phân phối phim hoạt họa anime tại Úc có tên là Madman Entertainment là một trong số vài công ty tại Úc công khai bày tỏ tình cảm sau vụ hỏa hoạn. Ông Mark Kerbrotis có một cửa hàng bán các sản phẩm hoạt họa tại Sydney. Ông chỉ biết quả là tốt đẹp khi thấy cộng đồng chuyên về loại phim hoạt họa đoàn kết nhau từ mọi miền, mọi nơi trên thế giới.
There has been a lot of heartfelt messages sent out from a lot of these streaming platforms that do.
Có nhiều thông điệp hết sức thương tâm gửi đến từ rất nhiều người thuộc đủ mọi giới đang hoạt động về lĩnh vực hoạt hình. Công ty Madman Entertainment của Úc đã gửi các tin nhắn rất xúc động. Một trong những nhà cộng tác với Kyoto Animation và bạn hữu đó là Sentai Filmworks đã lập nên quỹ GoFundMe hầu giúp sửa chữa xưởng hoạt hình và giúp đỡ những người đang cần đến.
Trước đó, cảnh sát Nhật Bản hồi tuần qua điều tra tại tòa nhà bị cháy đen ở Kyoto, nơi người đàn ông có tiền án về một vụ trộm đã thiêu chết 33 người trong một xưởng phim hoạt hình được yêu thích, làm tan nát trái tim của những người hâm mộ truyện tranh ở Nhật Bản và hơn thế nữa. Một số người đặt câu hỏi tại sao những vụ giết người hàng loạt như thế này lại được lặp lại ở nước này. Lời khai của các nhân chứng cho thấy người đàn ông có ác cảm với Kyoto Animation, nhưng cảnh sát chỉ cho biết nghi phạm Shinji Aoba, 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng bị phóng nặng và không thể nói chuyện. Người này đến từ Tokyo và không làm việc cho hãng phim. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản và các phương tiện truyền thông khác trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Aoba đã ở tù 3 năm rưỡi vì cướp một cửa hàng tạp hóa vào năm 2012 và sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Nghi can nói với cảnh sát rằng anh ta đốt nhà vì nghĩ rằng công ty hoạt hình Kyoto đã đánh cắp tiểu thuyết của ông ta. Người ta không rõ người này có liên lạc với hãng phim trước đó hay không. Trong đó tại Úc, trang mạng gây quỹ GoFundMe đã thu được hơn 2 triệu đô la Úc chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông Kerbrotis cho biết các loại phim của công ty Kyoto Animation cũng giúp cho chính ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
All of the Kyoto Animation films that I've seen have resonated with me.
Các bộ phim của Kyoto Animation mà tôi đã xem thực sự vẫn còn vang dội trong tôi, đặc biệt ở mức độ cao nhất. Một trong những sản phẩm của họ một vài năm trước đây có tên là A Silent Voice, một tiếng nói yên lặng, phản ảnh những vụ bắt nạt ngày càng lan rộng, như một số người bị bắt nạt khi còn trẻ. Điều đó thực sự vẫn còn gợi nhớ trong tôi.
Còn bà Deborah Zapiro cho biết hệ lụy của vụ việc này sẽ được cảm nhận trong kỹ nghệ phim ảnh hoạt họa trên toàn thế giới.
Hệ lụy của vụ này sẽ rất lớn do Kyoto Animation thực sự đã nuôi dưỡng nhiều tài năng đi khắp thế giới. Đây là một ngành kỹ nghệ tương đối nhỏ hẹp và mọi người đều quen biết nhau. Tôi nghĩ đó là điều sẽ làm đau nhói con tim mọi người trong ngành kỹ nghệ này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.